From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah, we bring you the Women's Session of the 190th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The music for this session will be provided by a variety of choirs from previous Women's Sessions. Women and young women throughout the world have been invited to view this broadcast to receive counsel and instruction from church leaders. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Bonnie H. Corden, Young Women General President, will conduct this session.
Dear sisters, it is a joy to welcome you to the Women's Session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct. My name is Bonnie H. Corden, and I serve as the Young Woman General President. It is a great pleasure to be with you this evening. We are grateful for the technology that makes such a glorious worldwide gathering possible. We hope you feel of our love for each one of you. We recognize in attendance this evening the First Presidency and the members of the Priesthood and Family Executive Council. Also seated on the stand are those serving in the primary, young women, and Relief Society General Presidencies. The music for this session will consist of selections from previous women's sessions by a variety of choirs with their directors and organists. The choir will open this meeting by singing As Zion's Youth in the Latter Days. The invocation will then be offered by Sister Liz Darger, a member of the Young Women General Board.
Zion's youth in latter days, sweet and big valley. Kính thưa cha thiên thượng, yêu dấu của chúng con. Chúng con biết ơn vì có cơ hội tụ họp với tư cách là con gái của Ngài để nghe các sứ điệp từ vị tiên tri và những người lãnh đạo khác. Chúng con biết ơn cho sự chuẩn bị của họ và xin Ngài ban Đức Thánh Linh cho họ. Chúng con đến cùng Ngài trong thời gian có dịch trên toàn thế giới. Chúng con đến tìm sự bình an và sự hướng dẫn để chúng con có thể trở thành một môn đồ của Chúa Jesus Kitô tốt hơn. Thưa Cha, chúng con biết ơn về sự hiểu biết về phúc âm của Ngài. Chúng con có nhiệm vụ chia sẻ kiến thức đó với thế giới để đoàn kết gia đình. Chúng con cầu xin Đức Thánh Linh của Ngài để chúng con có lòng can đảm và tiếp cận quyền năng của Ngài để làm theo sự soi dẫn của Ngài trong cuộc họp này. Chúng con yêu Ngài và con trai của Ngài rất nhiều. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
We will now be blessed to hear from Sister Sharon Eubank, who serves as the first counselor in the Relief Society General Presidency. She will be followed by Sister Rebecca M. Craven, who serves as the second counselor in the Young Women General Presidency. Sister Christina B. Franco, second counselor in the Primary General Presidency, will then address us. Following Sister Franco's remarks, we will join the choir in singing the first and third verse of I Am a Child of God.
Gordon's mother. Mẹ của Gordon nói nếu em làm xong công việc vặt trong nhà, bà sẽ làm cho một cái bánh nướng và bánh em ưa thích chỉ dành cho em thôi. Vì vậy Gordon làm công việc vặt. Mẹ cán một bột làm bánh. Kathy chỉ có Gordon đi vô nhà với người bạn. Chị nhìn thấy cái bánh và hỏi xin một lát bánh cho mình và người bạn. Không, Gordon nói đó là bánh của em. Mẹ nướng bánh đó cho em. Em phải làm việc mới có được. Kathy cáu gắt với em trai mình, nó quá ích kỷ. Làm sao nó có thể giữ cả cái bánh cho riêng mình nó được? Và giờ sau khi Kathy mở cửa xe đưa bạn mình về, thì trên ghế là hai chiếc khăn ăn gấp rất đẹp, hai cái nĩa đặt lên trên và hai miếng bánh lớn làm nằm trên đĩa. Kathy kể chuyện này tại đám tang của Gordon để cho thấy là em ấy sẵn lòng thay đổi và đối xử tử tế với những người mà không xứng đáng với sự tử tế đó. Năm 1842, các thánh hữu đã lao nhọc xây cất đền thờ Nauvoo. Sau khi thành lập Hội Phụ Nữ trong tháng 3, tiên tri Joseph thường đến các buổi họp của họ để chuẩn bị họ cho các giao ước thiêng liêng và đoàn kết mà họ sẽ lập trong đền thờ. Ngày 9 tháng 6, vị tiên tri nói rằng ông sẽ đi thuyết giảng về lòng thương xót. Giả sử rằng Chúa Giêsu Kitô và các thiên thần không thích chúng ta về những điều phù phiếm thì điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Chúng ta phải biết thương xót và bỏ qua những điều nhỏ nhặt. Chủ tịch Smith nói tiếp, tôi rất buồn vì không có cảm nghĩ đoàn kết chặt chẽ hơn. Nếu một tín hữu bị đau khổ thì mọi người đều nhận cảm được điều đó. Nhờ sự đoàn kết trong cảm nghĩ, chúng ta nhận được quyền năng với Thượng Đế. Câu nói đó tác động tôi một cách bất ngờ và mạnh mẽ. Bằng sự đoàn kết trong cảm nghĩ, chúng ta nhận được quyền năng với Thượng Đế. Thế giới này không như tôi muốn. Có rất nhiều điều tôi muốn ảnh hưởng và làm tốt hơn. Thật tình có rất nhiều sự trái ngược với điều hy vọng. Đôi khi tôi cảm thấy bất lực, tôi luôn tự hỏi những câu hỏi. Làm thế nào tôi có thể hiểu rõ hơn những người xung quanh mình? Làm thế nào tôi tạo ra sự đoàn kết cảm nghĩ khi mọi người đều quá khác biệt? Tôi có thể tiếp cận quyền năng nào từ Thượng Đế nếu có đoàn kết với người khác? Từ thâm tâm mình, tôi có ba đề nghị, có lẽ chúng sẽ giúp đỡ các chị em. Thứ nhất là có lòng thương xót. Gia-cốp 2:17 chép, hãy nghĩ đến anh chị em mình cũng như chính mình vậy. Hãy thân thiện với mọi người và rộng rãi ban phát của cây mình để cho họ cũng được giàu có như các anh em. Hãy thay thế từ cải bằng từ lòng thương xót, rộng rãi ban phát lòng thương xót của mình để cho họ cũng được giàu có như các chị em. Chúng ta thường nghĩ của cải là thực phẩm hoặc tiền bạc, nhưng điều mà chúng ta đều cần hơn trong việc phục sự của mình là lòng thương xót. Chủ tịch Hội Phụ Nữ của tôi đã nói, điều tôi hứa với chị là tôi sẽ giữ thanh danh của chị, tôi sẽ nhìn chị theo khía cạnh tốt nhất của con người chị, tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì không tốt về chị mà sẽ không nâng đỡ chị. Tôi yêu cầu chị có làm như vậy cho tôi vì tôi thật tôi rất sợ làm chị thất vọng. Joseph Smith nói với các phụ nữ ngày 9 tháng 6, 1842, khi người khác biểu lộ lòng tử tế, tình yêu thương tối thiểu với tôi, thì ôi, điều đó có một ảnh hưởng mạnh mẽ đối với tôi. Chúng ta càng đến gần Cha Thiên Thượng hơn, thì chúng ta càng có lòng trắc ẩn hơn đối với những linh hồn tội lỗi. Chúng ta cảm thấy rằng mình muốn vác họ lên vai mình và ném tội lỗi của họ ra sau lưng của mình. Bộ nói chuyện của tôi nhằm dành cho tất cả hội này. Nếu các chị em muốn Thượng Đế có lòng thương xót với mình, thì các chị hãy thương xót lẫn nhau. Đây là lời khuyên bảo dành cho hội phụ nữ. Chúng ta hãy đừng phê phán nhau hoặc để lời nói chúng ta gây tổn thương cho nhau. Hãy giữ thanh danh của nhau và cho nhau món quà của lòng thương xót. Điều thứ hai, làm cho thuyền mình lướt sóng nhanh. Năm 1936, một đội chèo thuyền không có tiếng tăm từ trường đại học Washington đến nước Đức để tham gia Thế vận hội Olympic. Đó là thời kỳ khó nhất của cuộc đại suy thoái. Đây là những chàng trai thuộc tầng lớp lao động mà các thị trấn khai thác mỏ và gỗ. Họ đã quyến tặng một ít tiền để đội có thể đi Berlin. Một khía cạnh của cuộc đua này dường như là bất lợi cho họ, nhưng có điều gì đã xảy ra trong cuộc đua. Trong thế giới chuyện, họ gọi đó là lướt sóng nhanh. Hãy nghe phần mô tả này dựa theo cuốn sách Những Chàng Trai Trong Thuyền. Có một điều đôi khi xảy ra mà khó đạt được và khó định nghĩa. Nó được gọi là lướt sóng nhanh. Nó chỉ xảy ra khi mọi người đều chèo thuyền trong một sự đoàn kết chặt chẽ, đến mức mà không có một hành động nào là không đồng bộ. Những tay chèo phải điều khiển sự độc lập quyết liệt của họ và đồng thời giữ vững năng lực của riêng họ. Cuộc đua không thắng bởi vì những người giống hệt nhau. Đội chèo thuyền giỏi là sự kết hợp tốt. Một người làm lãnh đạo, một người làm hậu thuẫn hỗ trợ, một người chiến đấu lên trận, một người giảng hòa. Không tay chèo nào có giá trị hơn tay chèo nào cả. Tất cả đều là phần tử cần thiết của con thuyền. Nếu muốn cùng nhau chèo giỏi thì mỗi người phải điều chỉnh theo nhu cầu và khả năng của người khác. Người có tay ngắn hơn thì cố gắng hơn một chút. Người có tay dày hơn thì chậm hơn một chút. Sự khác biệt có thể được biết thành lợi thay vì bất lợi. Khi chỉ đó mình mới cảm thấy như thể con thuyền đang tự di chuyển, chỉ khi đó nỗi đau đớn mới hoàn toàn nhường chỗ cho sự hân hoan. Lướt sóng nhanh, cảm thấy như bài thơ. Mặc dù có trở ngại lớn, đội này tìm được cộng sức chung để lướt sóng nhanh và thắng. Huy chương vàng Thế vận hội mang lại phấn khởi, nhưng sự đoàn kết mỗi tay chèo đã trải qua ngày đó là một giây phút thiêng liêng mà họ nhớ suốt đời. Điều thứ ba, bỏ cái xấu nhanh để cái tốt có thể phát triển. Trong câu chuyện ngụ ngôn của Jacob năm, chúa vườn đã trồng một cây tốt trên đất tốt, nhưng qua thời gian nó bị hư hỏng và sinh trái dại. Chúa vườn nói 8 lần, ta rất đau buồn nếu phải mất cây này. Người tôi tớ thưa cùng chúa vườn, xin ngài hãy cho cây một thời gian ngắn nữa. Chúa vườn bèn nói rằng phải, ta sẽ tha cho một thời gian ngắn nữa. Sau đó là một lời chỉ dẫn mà áp dụng cho những chúng ta cố gắng đào xới và tìm kiếm trái cây trong chính khu vườn nhỏ của mình. Các ngươi chỉ nên cắt bỏ những cành xấu tùy theo sức lớn của cành tốt. Sự đoàn kết không xảy ra như một phép lạ mà cần nỗ lực. Sự đoàn kết rất lộn xộn, đôi khi khó chịu và vẫn diễn ra khi chúng ta bỏ cái xấu nhanh để cái tốt có thể phát triển. Chúng ta không bao giờ đơn độc trong nỗ lực để tạo ra sự đoàn kết. Jacob Vai chép tiếp, các tôi tớ đi làm việc với hết sức lực của mình và chúa vườn cũng ra làm việc chung với họ. Mỗi người chúng ta đều sẽ có những kinh nghiệm đau thương sâu đậm, những điều không bao giờ nên xảy ra. Mỗi người chúng ta vào những lúc khác nhau cũng sẽ để cho tính kiêu kỳ và cao ngạo làm hỏng thành quả của mình. Nhưng Chúa Giêsu Kitô đấng cứu rỗi của chúng ta trong mọi sự, quyền năng của Ngài với xuống tận đáy và lúc nào cũng có sẵn cho chúng ta khi chúng ta kêu cầu Ngài. Chúng ta đều cầu xin lòng thương xót cho những tội lỗi và thất bại của mình. Ngài sẵn lòng ban cho lòng thương xót đó và Ngài yêu cầu chúng ta cũng dành sự thương xót và thông cảm như vậy cho nhau. Chúa Giêsu đã phán rằng hãy hiệp làm một, nếu các ngươi không hiệp làm một thì các ngươi không phải của tôi. Nhưng nếu chúng ta là hiệp một, nếu chúng ta có thể chia sẻ một lát bánh của mình hoặc vừa hợp tài năng cá nhân của mình để thuyền được lướt sóng nhanh trong sự đoàn kết thì chúng ta đều thuộc về Ngài và Ngài sẽ giúp bỏ cái xấu nhanh để cái tốt được phát triển. Chúng ta chưa đến nơi mà chúng ta muốn và chúng ta hiện không ở nơi mà chúng ta sẽ ở. Tôi tin rằng sự thay đổi mà chúng ta tìm kiếm trong chính mình và trong các nhóm mà chúng ta thuộc vì sẽ ít xảy ra hơn bằng chiến dịch vận động và xảy ra nhiều hơn bằng tính cách cực cố gắng mỗi ngày để thông cảm nhau. Tại sao? Vì chúng ta đang xây sắp Si-ơn, một dân tộc đồng một lòng và một trí. mà các phụ nữ giao ước chúng ta có ảnh hưởng rộng rãi. Ảnh hưởng đó được áp dụng vào những ngày khoảng cách hàng ngày khi chúng ta đang học cùng một người bạn, bé con đi ngủ, nói chuyện với người ngồi trên cạnh trên xe buýt, chuẩn bị một bài thuyết trình với đồng nghiệp. Chúng ta có khả năng để loại bỏ thành kiến và xây đắp tình đoàn kết. Hội phụ nữ và hội thiếu nữ không chỉ là những lớp học. Chúng cũng có thể là những kinh nghiệm không quên khi những người phụ nữ rất khác nhau đều cùng lên một chiếc thuyền và chèo cho đến khi chúng ta cùng hợp sức đạt được sự lướt sóng nhanh. Tôi đưa ra lời này, hãy trở thành một phần tử của một lực lượng tập thể để thay đổi thế giới thành tốt đẹp. Điều chúng ta giao ước là phục sự nâng đỡ những bàn tay rũ rượu, cõng lên lưng hoặc mình hoặc bế trong tay mình những người đang gặp khó khăn. Điều đó không phức tạp để biết làm phải gì, nhưng nó thường đi ngược lại với quyền lợi ích kỷ của ta và chúng ta phải cố gắng. Những người phụ nữ của giáo hội này có tiềm năng vô hạn để thay đổi xã hội. Tôi hoàn toàn tin tưởng về phần thuộc linh rằng khi chúng ta kiếm sự đoàn kết trong cảm nghĩ thì Chúa sẽ kêu cầu quyền năng của Thượng Đế để làm cho nỗ lực chúng ta được trọn vẹn. Năm 1978, Chủ tịch Russell M. Nelson đưa ra một lời ban phước đầy quyền năng. Ông nói, tôi để lại lời cầu nguyện và phước lành của mình cho tất cả những ai đang lắng nghe, để chúng ta có thể vượt qua mọi gánh nặng về thành kiến và bước đi ngay thẳng với Thượng Đế và với nhau trong hòa bình và hòa thuận trọn vẹn. Cầu xin cho chúng ta tiếp cận phước lành này của vị tiên tri và sử dụng những nỗ lực cá nhân và tập thể của chúng ta để gia tăng tình đoàn kết trên thế giới. Tôi để lại chứng công của mình trong lời cầu nguyện khiêm nhường bất hủ của Chúa Giêsu Kitô, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Thưa các chị em, thật là vui khi được cùng nhau tham dự phiên họp đại hội này. Hãy tưởng tượng một người đi vào siêu thị để mua một món đồ trị giá $0.75. Nếu chị ấy trả cho người thâu ngân số tiền nhiều hơn giá trị món đồ, thì người thâu ngân sẽ đưa cho chị ấy tiền thừa. Vua Benjamin đã dạy dân của ông tại châu Mỹ cổ đại về những phước lành dồi dào mà chúng ta nhận được từ đấng cứu rỗi của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Ngài tạo ra các tầng trời và trái đất và mọi cảnh quan đẹp đẽ cho chúng ta vui sống. Qua sự chuộc tội đầy nhân từ của mình, Ngài cung ứng cách thức để chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi và cái chết. Khi chúng ta cho thấy lòng biết ơn của mình đối với Ngài bằng cách chuyên tâm sống theo các lệnh truyền của Ngài, thì Ngài ngay lập tức ban phước cho chúng ta. Vậy là chúng ta luôn luôn mắc nợ Ngài. Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể trả lại cho Ngài. Vậy thì chúng ta có thể dâng lên điều gì để đền đáp cho Ngài là đấng đã trả cái giá không kể xiết cho tội lỗi của chúng ta? Chúng ta có thể dâng lên Ngài sự thay đổi. Chúng ta có thể dâng lên Ngài sự thay đổi của chúng ta. Đó có thể là một sự thay đổi trong suy nghĩ, trong thói quen hoặc trong đường hướng mà chúng ta đang theo, để đổi lại cái giá vô giá mà Ngài đã trả cho mỗi chúng ta. Chúa muốn chúng ta có một sự thay đổi trong lòng, sự thay đổi mà Ngài yêu cầu ở mỗi chúng ta, thì không phải là vì lợi ích của Ngài, mà vì lợi ích của chúng ta. Vì thế, không giống với người mua hàng trong siêu thị mà đã nhận lại tiền thừa của mình, đấng cứu rỗi nhân từ chỉ ra hiệu cho chúng ta giữ lại sự thay đổi đó. Sau khi nghe những lời do vua Benjamin nói, dân của ông cất tiếng kêu to, tuyên bố rằng tấm lòng họ đã thay đổi, vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng đã đem lại một sự thay đổi lớn lao trong chúng tôi, khiến chúng tôi không còn ý muốn làm điều tà ác nữa, mà chỉ muốn luôn luôn làm điều thiện. Thánh Thư không nói rằng họ ngay lập tức trở nên hoàn hảo. Thay vì vậy, ước muốn để thay đổi của họ đã thúc đẩy họ hành động. Sự thay đổi trong lòng của họ có nghĩa là cởi bỏ con người thiên nhiên và vâng theo Thánh Linh khi cố gắng trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô hơn. Chủ tịch Henry B. Eyring dạy rằng, sự cải đạo đích thực tùy thuộc vào việc tự do tìm kiếm trong đức tin với nỗ lực lớn và một chút đau đớn. Rồi chính Chúa mới có thể ban cho phước lành của sự thanh tẩy và thay đổi. Khi kết hợp nỗ lực của mình với khả năng của đấng cứu rỗi để thay đổi chúng ta, thì chúng ta trở thành những sinh linh mới. Khi tôi còn trẻ, tôi hình dung mình đang bước trên con đường dốc đứng hướng đến mục tiêu là cuộc sống vĩnh cửu. Mỗi lần tôi làm hoặc nói điều gì sai, tôi cảm thấy mình trượt xuống trên con đường đó và phải bắt đầu lại toàn bộ cuộc hành trình của mình. Nó giống như trong trò chơi, trẻ em rắn và thang. Khi ta đi trúng vào ô bắt buộc, ta phải trượt lại từ đầu bảng xuống lại cuối bảng, tức là phần bắt đầu của trò chơi. Điều đó thật dễ nản lòng. Nhưng khi tôi bắt đầu hiểu được giáo lý của Đấng Kitô và cách áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình, tôi đã tìm thấy hy vọng. Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng ta một mẫu mực liên tục để thay đổi. Ngài mời gọi chúng ta thực hành đức tin nơi Ngài mà sẽ soi dẫn cho chúng ta hối cải. Đức tin và sự hối cải này đem lại một sự thay đổi trong lòng chúng ta. Khi chúng ta hối cải và hướng lòng mình về Ngài, chúng ta có được một mong muốn lớn hơn để lập và sống theo các giao ước thiêng liêng. Chúng ta kiên trì đến cùng bằng cách tiếp tục áp dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống của mình và mời Chúa thay đổi chúng ta. Kiên trì đến cùng có nghĩa là tiếp tục thay đổi đến cùng. Bây giờ tôi hiểu rằng tôi không bắt đầu lại từ đầu sau mỗi nỗ lực thất bại, nhưng là với mỗi lần cố gắng, tôi lại đang tiếp tục tiến trình thay đổi của mình. Có một câu đầy soi dẫn trong chủ đề hội thiếu nữ nói rằng, tôi trân trọng ân tứ về sự hối cải và cố gắng cải thiện mỗi ngày. Tôi cầu xin cho chúng ta thật sự trân trọng ân tứ tuyệt vời này và có chủ ý tìm kiếm sự thay đổi. Đôi khi, những thay đổi mà chúng ta cần phải thực hiện đi cùng với tội lỗi nghiêm trọng. Nhưng thường gặp nhất là việc chúng ta cố gắng rèn luyện tính cách của mình để bản thân có được những thuộc tính của Chúa Giêsu Kitô. Những lựa chọn hàng ngày sẽ giúp đỡ hoặc là ngăn cản sự tiến triển của chúng ta. Những thay đổi nhỏ nhưng vững vàng, có chủ ý sẽ giúp chúng ta cải thiện. Đừng trở nên chán nản. Thay đổi là một tiến trình suốt cả cuộc đời. Tôi biết ơn vì Chúa kiên nhẫn với chúng ta khi chúng ta vật lộn với thay đổi. Qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được ban cho sức mạnh để tạo ra những sự thay đổi lâu dài. Khi chúng ta khiêm nhường hướng đến Ngài, Ngài sẽ gia tăng khả năng của chúng ta để thay đổi. Ngoài quyền năng biến đổi của sự chuộc tội của Đấng cứu rỗi chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ hỗ trợ và hướng dẫn khi chúng ta cho thấy nỗ lực của mình. Ngài thậm chí có thể giúp chúng ta biết mình cần phải thay đổi những gì. Chúng ta cũng có thể tìm thấy sự giúp đỡ và khích lệ qua các phước lành chức tư tế, lời cầu nguyện, việc nhịn ăn và tham dự đền thờ. Tương tự, những người thân trong gia đình, các vị lãnh đạo và bạn bè đáng tin cậy có thể giúp đỡ chúng ta trong nỗ lực thay đổi. Khi tôi 8 tuổi, anh trai Lee của tôi và tôi thường dành thời gian với bạn bè chơi đùa trên các cành của một cái cây bên nhà hàng xóm. Chúng tôi thích chơi cùng nhau với bạn bè của mình dưới bóng của cái cây đó. Một ngày nọ, Lee bị ngã từ trên cây xuống và bị gãy tay. Cái tay gãy làm cho anh khó mà tự leo lên cây. Nhưng việc chơi đùa ở trên cây thì cũng không còn như trước vì thiếu vắng anh. Vì thế, một vài người trong chúng tôi đã đỡ từ phía sau của anh, trong khi những người khác kéo cái tay lành lặn của anh lên. Và không quá khó khăn, Lee đã leo lên cây trở lại. Tay của anh vẫn còn gãy, nhưng anh có thể trở lại cùng chúng tôi, vui được chơi đùa vui vẻ trong quá trình bình phục. Tôi thường nghĩ về kinh nghiệm cho trên cây của mình, cũng giống như một ví dụ về sự tích cực của chúng ta trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Trong bóng mát của các cành cây phúc âm, chúng ta vui hưởng phước lành đi cùng với các giao ước của mình. Một số người có thể bị ngã khỏi sự bảo vệ an toàn của giao ước họ và cần chúng ta giúp đỡ để leo lên trở lại các cành cây phúc âm. Họ có thể gặp khó khăn để tự mình quay trở lại. Chúng ta có thể nhẹ nhàng kéo một chút chỗ này và nâng một ít chỗ kia để giúp họ chữa lành, trong khi vẫn vui vẻ với tình bạn hữu với nhau không? Nếu anh chị em đang bị thương từ một cú ngã, xin hãy cho phép những người khác giúp anh chị em trở lại với các giao ước của mình và những phước lành đến từ các giao ước đó. Đấng cứu rỗi có thể giúp anh chị em bình phục và thay đổi trong khi được bao bọc bởi những người yêu thương mình. Tôi thường vô tình gặp lại những người bạn mà tôi đã không gặp sau nhiều năm. Đôi khi họ bảo, bạn chẳng thay đổi gì cả. Mỗi lần nghe vậy, tôi thấy ngượng một chút. Bởi vì tôi hy vọng tôi đã thay đổi theo năm tháng. Tôi hy vọng tôi thay đổi so với hôm qua. Tôi hy vọng tôi tử tế hơn một chút. Bớt phán xét hơn một chút. và biết cảm thông hơn. Tôi hy vọng tôi đáp ứng nhu cầu của người khác nhanh hơn và tôi hy vọng tôi biết kiên nhẫn hơn một chút. Tôi thích đi bộ trên những ngọn núi gần nhà. Thường thì trong lúc bước đi trên con đường mòn, tôi bị một ít viên đá rơi vào giày. Cuối cùng, tôi phải dừng lại và giũ giày của mình. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc là tôi đã để cho bản thân mình đi bộ quá lâu trong sự đau đớn trước khi dừng lại và giải thoát cho mình khỏi sự khó chịu ấy. Khi chúng ta đi trên con đường giao ước, đôi khi chúng ta bị những viên sỏi lọt vào trong giày của mình, tức là các thói quen xấu, tội lỗi hoặc thái độ không tốt. Chúng ta càng nhanh chóng rũ bỏ chúng ra khỏi cuộc sống, thì cuộc hành trình trần thế của chúng ta sẽ càng thêm vui vẻ. Việc duy trì sự thay đổi cần có nỗ lực. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc dừng lại trên con đường mòn chỉ để bỏ lại vào giày của mình viên sỏi khó chịu, gây đau đớn mà tôi vừa mới bỏ ra. Tôi sẽ không muốn làm điều đó, cũng như con bướm xinh đẹp sẽ không để chọn để quay lại cái kén của nó. Tôi làm chứng rằng nhờ vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể thay đổi. Chúng ta có thể điều chỉnh những thói quen, thay đổi những suy nghĩ và rèn luyện tính cách của mình để trở nên giống như Ngài hơn. Và với sự giúp đỡ của Ngài, chúng ta có thể giữ lại sự thay đổi đó. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.
Since the beginning,
từ đầu năm nay, chúng ta đã đối phó với nhiều sự kiện bất ngờ, những thiệt hại về tính mạng và thu nhập vì đại dịch trên toàn thế giới đã gây ra ảnh hưởng trầm trọng đến cộng đồng và kinh tế toàn cầu. Những trận động đất, hỏa hoạn và lũ lụt ở các vùng khác nhau trên thế giới cũng như các thiên tai khác liên quan đến thời tiết khiến cho nhiều người cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, đau lòng và thắc mắc. Liệu cuộc sống của họ có bao giờ được như trước không? Tôi xin kể cho anh chị em một câu chuyện riêng về sự đổ vỡ. Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, chúng quyết định là chúng muốn học đàn piano, chồng tôi Rudy và tôi muốn tạo cho con cái chúng tôi cơ hội này. Nhưng chúng tôi không có đàn piano, chúng tôi không có đủ tiền để mua đàn piano mới, nên Rudy bắt đầu tìm một cây đàn cũ. Giáng sinh năm đó, anh ấy làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên với một cây đàn piano và trong nhiều năm, con cái chúng tôi đã học chơi đàn. Khi các con trai của chúng tôi trưởng thành và không sống ở nhà nữa, cây đàn piano cũ không còn có ai chơi nữa nên chúng tôi bán nó đi. Vài năm trôi qua và chúng tôi dành dụm được một chút tiền. Một ngày kia, Rudy nói, anh nghĩ đã đến lúc để mua một cây đàn piano mới. Tôi hỏi, tại sao chúng ta mua đàn piano mới trong khi cả hai chúng ta đều không biết chơi? Chồng nói, ồ, nhưng chúng ta có thể mua một cây đàn tự động biểu diễn. Bằng cách sử dụng iPad, em có thể đặt chương trình cho đàn piano biểu diễn hơn 4.000 bài hát, kể cả thánh ca, các bài hát của đại ca đoàn Tabernacle, tất cả các bài hát thiếu nhi và nhiều bài hát hơn nữa. Phải nói Rudy một người bán hàng rất giỏi. Chúng tôi mua một cây đàn piano tự động và ngày sau đó, hai thanh niên mạnh khỏe, cường tráng chuyển cây đàn đó đến nhà chúng tôi. Tôi cho họ biết, nơi mà tôi muốn đặt cây đàn rồi tránh sang một bên. Đó là một cây đàn baby grand piano rất nặng và để lọt vừa qua cửa, họ phải tháo chân đàn ra và tìm cách xoay nghiêng cây đàn để đặt lên trên cái xe nâng tay mà họ mang tới. Nhà chúng tôi nằm ở chỗ hơi dốc và không may là tuyết đã rơi sớm trong ngày hôm đó, làm cho mọi thứ ướt sũng và trơn trượt. Anh chị em có thể đoán được mọi việc sẽ ra sao rồi chứ? Trong khi vận chuyển, cây đàn lên dốc, nó bị tuột ra, và tôi nghe thấy một tiếng đổ sầm đất to. Cây đàn bị tuột khỏi cái xe nâng tay và đập rất mạnh xuống đất, đến mức mà nó để lại một vết lõm to trên thảm cỏ nhà chúng tôi. Tôi nói, ôi cha, cả khanh không sao chứ, may quá, cả hai thanh niên đều không sao cả. Họ tròn tròn mắt nhìn nhau, rồi nhìn vào tôi và nói, chúng tôi rất xin lỗi, chúng tôi sẽ mang nó trở lại cửa hàng và người quản lý của chúng tôi sẽ gọi cho chị. Chẳng mấy chốc, người quản lý đã nói chuyện với Rudy và thu xếp chuyển đến một cây đàn piano mới. Rudy thật tử tế và dễ tha thứ, và anh nói với người quản lý là nếu chỉ sửa chữa chỗ hư hỏng và mang trở lại vẫn cây đàn đó thì cũng không sao. Nhưng người quản lý khăng khăng là chúng tôi sẽ nhận được một cây đàn mới. Rudy trả lời bằng cách nói rằng cây đèn không bị hỏng nhiều đến thế đâu, chỉ cần sửa lại và mang đến đây thôi. Người quản lý nói, gỗ của cây đèn bị vỡ. Một khi gỗ bị vỡ, thì tiếng đàn không bao giờ được như trước nữa. Quý vị sẽ nhận được một cây đàn mới. Thưa anh chị em, chẳng phải chúng ta đều giống như cây đàn piano này sao? Một chút đau đớn, tuyệt vọng, tổn thương, và rồi cảm thấy như mình không bao giờ được như trước nữa. Tuy nhiên, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô bằng cách có đức tin nơi Ngài, hối cải, lập và tuân giữ các giới ước, thì sự tan vỡ của chúng ta bất kể nguyên nhân có thể chữa lành. Quá trình này mời gọi quyền năng chữa lành của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống của chúng ta, chữa lành chúng ta không những có thể như trước mà còn tốt hơn. Tôi biết rằng qua sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, tất cả chúng ta đều có thể được an ủi, chữa lành và khỏe mạnh đẹp đẽ, cũng giống như cây đàn piano mới tinh. Chủ tịch Russell M. Nelson đã dạy, khi những thử thách khắc nghiệt đến với chúng ta, đó là lúc để khắc sâu đức tin của chúng ta nơi Thượng Đế, để cố gắng nhiều và phục vụ nhiều người khác, rồi Ngài sẽ chữa lành con tim đau khổ của chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an và an ủi cá nhân. Các ân tứ lớn lao đó sẽ không bị hủy diệt, ngay cả khi chết. Chúa Giêsu phán, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Để chữa lành nỗi đau đớn bằng cách đến cùng Ngài, chúng ta cần có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Việc có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là hoàn toàn trông cậy nơi Ngài, tin tưởng nơi quyền năng vô hạn và tình yêu thương của Ngài. Điều đó bao gồm tin tưởng vào những lời giảng dạy của Ngài. Điều đó có nghĩa là tin tưởng rằng mặc dù chúng ta không hiểu thấu mọi sự việc, nhưng Ngài hiểu. Vì Ngài đã trải qua tất cả những nỗi đau đớn, buồn phiền và yếu đuối. Ngài biết cách giúp đỡ chúng ta vươn lên trên những khó khăn thường ngày của chúng ta. Khi chúng ta đến cùng Ngài, chúng ta có thể được tràn đầy niềm vui, sự bình an và an ủi. Tất cả những điều gì thử thách và khó khăn trong cuộc sống đều có thể được làm đúng nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã khuyên bảo chúng ta, hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, chớ nghi ngờ, chớ sợ hãi. Trong sách Mạc Môn, khi an ma và dân của ông gần như bị nghiền nát bởi những gánh nặng đặt lên họ, dân chúng khẩn cầu được giải cứu. Chúa đã không cất bỏ những gánh nặng của họ, thay vào đó Ngài đã hứa với họ. Và ta cũng sẽ làm nhẹ gánh nặng trên vai các ngươi, đến đổi các ngươi không còn cảm thấy gì hết trên vai mình, mặc dù trong lúc các ngươi vẫn còn ở trong vòng nô lệ, và ta sẽ làm vậy để các ngươi đứng lên làm chứng cho ta sau này, để các ngươi biết rằng ta, Đức Chúa Trời, có đến viếng thăm dân ta trong cơn đau khổ. Và giờ đây, chuyện rằng những gánh nặng trên vai Anma cùng những người anh em của ông đều được làm nhẹ đi. Phải, Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ, để họ có thể mang những gánh nặng ấy một cách dễ dàng. Và họ đã tuân phục tất cả các ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn. Khi nói về khả năng của Đấng Cứu Rỗi để chữa lành và làm nhẹ gánh, anh cả Tad Callister đã dạy. Một trong các phước lành của sự chuộc tội là chúng ta có thể nhận được khả năng cứu giúp của Đấng Cứu Rỗi. Esai đã nhiều lần nói về ảnh hưởng chữa lành, êm dịu của Chúa. Ông làm chứng rằng Đấng Cứu Rỗi là đồng lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đụt cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Esai đã tuyên bố về những người buồn phiền rằng Đấng Cứu Rỗi nắm giữ quyền năng để yên ủi mọi kẻ buồn rầu và lau nước mắt khỏi mọi mặt, làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và rịt những kẻ vỡ lòng. Quyền năng cứu giúp của Ngài thật bao la đến mức Ngài có thể đánh đổi mạo hoa, thay vì cho bụi, ban giàu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Ôi, những lời hứa này mang đến chúng ta niềm hy vọng thật lớn lao biết bao. Thánh Linh của Ngài chữa lành, tinh lọc, mang hy vọng đến cho những người đã mất hy vọng. Nó có quyền năng biến đổi tất cả những gì xấu xa, độc ác và không xứng đáng trong cuộc sống thành một điều gì đó tối cao và oai nghi. Ngài có quyền năng biến đổi tro bụi của cuộc sống trần thế thành mã hoa của cuộc sống vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi, đấng cứu chuộc, đấng chữa lành bậc thầy, là người bạn trung thành yêu dấu của chúng ta. Nếu chúng ta hướng tới Ngài, Ngài sẽ chữa lành chúng ta và làm cho chúng ta được lành lặn trở lại. Tôi làm chứng rằng đây là giáo hội của Ngài và Ngài đang chuẩn bị trở lại trái đất này một lần nữa để trị vì với quyền năng và sự vinh quang. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This is the women's session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you, Sister Eubanks, Sister Craven, and Sister Franco. Sisters, along with the First Presidency, we pray for you. We know life can feel uncertain at times, but we also know that nothing is uncertain to the Lord. These past 6 months have been unusually challenging. The opportunities to be with one another has been limited. And yet, here we are again, blessed to gather in worship and to rejoice with one another in a worldwide sisterhood. Last April, our dear prophet, President Russell M. Nelson, reminded us that increasing darkness that accompanies tribulation makes the light of Jesus Christ shine ever brighter. We have watched you seek the light of the Savior through study and prayer. As covenant daughters, you have reached out and shared the light through service to those around you, expressing your faith through your actions. Your individual efforts have been considered collectively and have had a magnificent global influence. Our Savior Jesus Christ truly is the light and life of the world, the light which shineth in the darkness. May we continue to seek and share his light as demonstrated in the video we will see next. Following the video presentation, we will be pleased to hear from President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. He will be followed by President Dallin H. Oaks, first counselor in the First Presidency.
Các chị em thân mến của tôi thật có phước được nói chuyện vào thời điểm tuyệt vời này trong lịch sử thế giới. Mỗi ngày, chúng ta tiến đến gần hơn khoảnh khắc vinh quang khi mà Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô sẽ đến thế gian một lần nữa. Chúng ta biết đôi chút về sự kiện khủng khiếp mà sẽ diễn ra trước khi Ngài đến. Nhưng tâm hồn chúng ta cũng tràn đầy niềm vui và sự tin tưởng khi biết về những lời hứa vinh quang và sẽ được làm tròn trước khi Ngài trở lại. Với tư cách là con gái yêu dấu của Cha Thiên Thượng và con gái của Chúa Giêsu Kitô trong vương quốc của Ngài, các chị em sẽ đóng góp một vai trò thiết yếu trong những thời kỳ quan trọng sắp tới. Chúng ta biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ đến với một dân tộc mà đã được quy tụ và chuẩn bị để sống như người ta đã sống trong thành phố Hénoc. Dân chúng ở đó rất đoàn kết trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và đã trở nên thanh sạch trọn vẹn đến mức họ đã được cất lên trời. Đây là lời mô tả đã được Chúa mặc khải về những gì sẽ xảy đến với dân Hénoc và những gì sẽ xảy ra trong gian kỳ cuối cùng của thời kỳ trọn vẹn này. Và rồi sẽ đến ngày thì dân được an nghỉ, nhưng trước ngày đó các tầng trời sẽ tối sầm lại và một bức màn tối tăm sẽ bao phủ thế gian và các tầng trời sẽ rung chuyển và luôn cả đất cũng vậy và những gian truân lớn lao sẽ đến với con cái loài người, nhưng ta sẽ gìn giữ dân của ta và ta sẽ gửi sứ nghĩa chính từ trên trời xuống và ta sẽ gửi lẽ thật đến thế gian để làm chứng cho con độc sinh của ta, sự phục sinh của người từ cõi chết phải và luôn cả sự phục sinh của tất cả mọi người. Mà ta sẽ làm cho sự nghĩa chính và lẽ thật quét qua thế gian như một trận lụt để quy tụ dân chọn lọc của ta từ bốn phương trời của thế gian và một nơi mà ta sẽ chuẩn bị, đó là thành phố thánh. Ngõ hầu dân của ta có thể thắt lưng mình và chờ đợi ngày ta đến, vì nơi đó sẽ là đền tạm của ta và nó sẽ được gọi là Sion, một tân Jerusalem. Và Chúa phán với Hénoc rằng lúc ấy ngươi và tất cả thành phố ngươi sẽ gặp họ tại đó và chúng ta sẽ tiếp nhận họ vào lòng chúng ta và họ sẽ trông thấy chúng ta, rồi chúng ta sẽ ôm cổ họ và họ sẽ ôm cổ chúng ta và chúng ta sẽ hôn nhau. Và nơi đó sẽ là nơi cư ngụ của ta. Và nó sẽ là Sion. Nó sẽ phát xuất ra từ tất cả những vật sáng tạo mà ta đã làm ra. Và thế gian sẽ an nghỉ trong thời gian 1000 năm. Các chị em, các con gái của các chị em, các cháu gái của các chị em và các phụ nữ mà đã được các chị em nuôi dưỡng sẽ là một phần tử vô cùng quan trọng để tạo nên một xã hội gồm những người mà sẽ tham gia vào việc giao tiếp đầy vinh quang với Đấng Cứu Rỗi. Các chị em sẽ là một lực lượng thiết yếu trong việc quy tụ Israel và tạo ra người dân Sion và sẽ sống bình an ở tân Jerusalem. Qua các vị tiên tri của Ngài, Chúa đã đưa ra lời hứa này cho các chị em. Vào thời kỳ đầu của hội phụ nữ, tiên tri Joseph Smith đã nói với các chị em phụ nữ, nếu các chị em sống theo các đặc ân của mình, thì các thiên sứ không thể bị ngăn cản để làm người phù trợ cho các chị em. Tiềm năng tuyệt diệu đó nằm trong tầm tay của các chị em và các chị em đang được chuẩn bị cho điều đó. Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã nói, các chị em phụ nữ không ở vị trí thứ yếu trong kế hoạch của Đức Chúa Cha chúng ta dành cho hạnh phúc vĩnh cửu và sự an lạc của con cái Ngài. Các chị em nhất định là một phần thiết yếu trong kế hoạch đó. Nếu thiếu các chị em, thì kế hoạch đó sẽ không thực hiện được. Nếu thiếu các chị em, thì toàn bộ kế hoạch sẽ không thể thực hiện được. Mỗi chị em là một người con gái của Thượng Đế, được ban cho một quyền thừa kế thiêng liêng. Vị thiên tri tại thế của chúng ta, Chủ tịch Wilson Nelson, đã đưa ra lời mô tả này về vai trò của các chị em trong việc chuẩn bị cho sự giáng lâm của Đấng Cứu Rỗi. Ảnh hưởng mà những người phụ nữ đó để lại sẽ không thể nào đo lường được, không phải chỉ đối với gia đình, mà còn đối với giáo hội của Chúa, với tư cách là những người vợ, người mẹ và người bà, là chị em và cô dì, là giảng viên và người lãnh đạo, nhất là tấm gương mẫu mực và là những người tận tình, bênh vực cho đức tin. Điều này là đúng trong mỗi gian kỳ phúc âm kể từ thời Adam và Eva. Tuy nhiên, những người phụ nữ của gian kỳ này khác với những người phụ nữ trong mọi gian kỳ khác, vì gian kỳ này khác với mọi gian kỳ kia. Sự khác biệt này mang đến cả đặc ân lẫn trách nhiệm. Gian kỳ này khác biệt bởi vì Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để được giống như thành phố Hénoc. Qua các vị tiên tri và sứ đồ của Ngài, Ngài đã mô tả sự biến đổi thành dân Sion sẽ bao gồm những gì. Anh cả Bruce Armstrong ghi dạy, thời kỳ Hénoc là thời kỳ đầy rẫy sự tà ác và xấu xa, thời kỳ đầy bóng tối và nổi loạn, thời kỳ đầy chiến tranh và tàn phá, thời kỳ mà sẽ dẫn đến sự tẩy sạch trái đất bằng nước. Hénoc tuy thế là một người trung tín, ông trông thấy Chúa và nói chuyện trực tiếp với Ngài giống như một người đứng đối diện nói chuyện với một người khác. Chúa gửi ông đi giao truyền sự hối cải cho thế giới và truyền lệnh cho ông phải làm phép báp têm trong danh của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa Con là đấng đầy ân điển và lẽ thật và của Đức Thánh Linh là đấng làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Hénoc lập các giao ước và tập hợp một giáo đoàn gồm những người tin thật sự. Tất cả đều trở nên trung tín đến mức Chúa đã đến ở với dân Ngài. Họ sống trong sự nghề chính và được ban phước lành từ trên cao và Chúa gọi dân Ngài là Si-ôn vì họ nộp một lòng và một trí và sống trong sự nghề chính và không có người nào nghèo khó trong số họ. Sau khi Chúa gọi dân Ngài là Si-ôn, Thánh Thư chép rằng Hénoc xây dựng một thành phố gọi là thành phố Thánh Thiện, tức là Si-ôn. Thành phố Si-ôn đó được cất lên trời, nơi mà Thượng Đế đã nhận nó vào lòng Ngài. Và từ đó người ta nói rằng Si-ôn đã qua đi. Cũng Si-ôn này mà đã được cất lên trời sẽ trở lại. Khi Chúa mang Si-ôn trở lại và các dân cư trong đó sẽ gia nhập với Tân Jerusalem và lúc đó sẽ được thiết lập. Như quá khứ là mở đầu. Vào lúc Đấng Cứu Rỗi đến, thì những người con gái mà hết lòng cam kết với các giao ước của họ với Thượng Đế sẽ nhiều hơn một nửa số người đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Ngài khi Ngài đến. Nhưng bất kỳ là con số nào, thì sự đóng góp của các chị em trong việc tạo ra tình đoàn kết giữa những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho CEO đó sẽ lớn hơn con số một nửa rất nhiều. Tôi sẽ cho các chị em biết lý do tại sao tôi tin điều đó sẽ được như vậy. Sách Mạc Môn kể một câu chuyện về một dân Si-ôn. Các chị em nhớ rằng đó là sau khi họ đã được giảng dạy, được yêu thương và được ban phước lành bởi Đấng Cứu Rỗi phục sinh. Trong xứ, không có chuyện tranh chấp nào xảy ra. Nhờ tình thương yêu của Thượng Đế đã để trong lòng mọi người dân. Kinh nghiệm của tôi đã dạy tôi rằng các con gái của Cha Thiên Thượng đều có một ân tứ để làm dịu đi sự tranh chấp và đẩy mạnh sự nghe chính với tình yêu thương của họ đối với Thượng Đế và với tình yêu thương đối với Thượng Đế mà họ đã khơi dậy nơi những người họ phục vụ. Tôi đã chứng kiến điều đó trong thời niên thiếu của tôi khi chi nhánh nhỏ bé của chúng tôi nhóm họp trong căn nhà thời thơ ấu của tôi. Anh trai tôi và tôi là người nắm giữ chức tư tế Aaron duy nhất. Cha tôi cũng là người duy nhất tâm giữ chức tư tế Melchizedek. Chủ tịch hội phụ nữ chi nhánh là một người cải đạo với xã hội, mà chồng chị ấy không hài lòng với sự phục vụ của chị ấy trong giáo hội. Các hiểu đều là các phụ nữ lớn tuổi hơn mà trong nhà không có ai là người nắm giữ chức tư tế. Tôi chứng kiến mẹ tôi và các phụ nữ bên này không ngừng yêu thương, nâng đỡ và chăm sóc lẫn nhau. Bây giờ tôi nhận thấy là tôi đã được ban cho một cái nhìn ban đầu về Si-ôn. Tôi tiếp tục học hỏi về ảnh hưởng của các phụ nữ trung tín trong một chi nhánh nhỏ của giáo hội ở Albuquerque, tiểu bang New Mexico. Tôi đã chứng kiến vợ của chủ tịch chi nhánh, vợ của chủ tịch giáo hạt và chủ tịch hội phụ nữ nồng nhiệt chào đón mỗi người mới đến và người mới cải đạo vào giáo hội. Vào ngày chủ nhật, tôi rời khỏi Albuquerque sau 2 năm quan sát ảnh hưởng của các chị em phụ nữ ở đó. Giáo khu đầu tiên đã được thành lập. Giờ đây, Chúa đã đặt một ngôi đền thờ ở đó. Tiếp đó, tôi chuyển tới Boston, là nơi tôi đã phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo hạt, mà chủ toàn các chi nhánh nhỏ trải rộng khắp 2 tiểu bang. Có nhiều mối bất đồng mà nhiều lần đã được giải quyết bởi các chị em phụ nữ giàu lòng yêu thương và dễ tha thứ, và những người đã giúp xoa dịu những tấm lòng. Vào ngày chủ nhật, tôi rời khỏi Boston, một thành viên trong đỉnh đất chủ tịch đoàn đã tổ chức giáo khu đầu tiên ở Massachusetts. Bây giờ, ở đó đã có một ngôi đền thờ, gần nơi mà vị chủ tịch giáo hạt từng sống. Ông đã trở lại tích cực trong giáo hội và về sau được kêu gọi phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu và sau đó là chủ tịch phái bộ truyền giáo nhờ ảnh hưởng của người vợ yêu quý và trung tín. Thưa các chị em đã được ban phước lành được làm con gái của Thượng Đế với các ân tứ đặc biệt. Các chị em mang theo với mình vào cuộc sống trần thế khả năng thuộc linh để nuôi dưỡng người khác và nâng họ lên cao hơn, hướng đến tình yêu thương và sự thánh khiết, và sẽ giúp họ hội đủ điều kiện sống cùng với nhau trong một xã hội Sion. Không phải là ngẫu nhiên mà Hội Phụ Nữ, tổ chức đầu tiên của giáo hội, được đặc biệt dành cho các con gái của Cha Thiên Thượng, lại có câu phương châm là lòng bác ái không bao giờ hư mất. Lòng bác ái là tình yêu thương thanh khiết của Đấng Kitô và chính là đức tin nơi Ngài và những ảnh hưởng trọn vẹn của sự trực tuệ vô hạn của Ngài mà sẽ hội đủ điều kiện cho các chị em cùng những người mình yêu thương và phục vụ. Chọn tư thiên liêng để sống trong xã hội Sion đã được hứa và mong mỏi từ bấy lâu. Ở đó chị em sẽ là các chị em ở Sion được yêu thương bởi Chúa và những người mình đã được ban phước. Tôi làm chứng rằng các chị em là công dân trong vương quốc của Chúa trên thế gian. Các chị em là con gái của một Cha Thiên Thượng nhân từ. Lần đó đã gửi các chị em xuống thế gian với những ân tứ độc nhất vô nhị mà các chị em đã hứa sử dụng nhằm ban phước như người khác. Tôi hứa với các chị em rằng Chúa sẽ cầm tay dẫn dắt các chị em. Thông qua Đức Thánh Linh, Ngài sẽ đi trước mặt các chị em khi các chị em giúp Ngài chuẩn bị dân Ngài trở thành dân Sion đã được hứa của Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong những ngày cuối cùng của cuộc sống trần thế của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã nói với các sứ đồ của Ngài về những sự ngược đãi và gian khổ mà họ sẽ phải chịu. Ngài đã kết thúc với lời đầy cam đoan này: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Đó là sứ điệp của Đấng Cứu Rỗi dành cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Đó là tin mừng tột bậc cho mỗi chúng ta trong cuộc sống trần thế của mình. Vững lòng cũng là một sự bảo đảm cần thiết trong thế giới mà Đấng Kitô phục sinh đã gửi các sứ đồ của Ngài đến. Về sau, sứ đồ Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô: chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. 2000 năm sau, chúng ta cũng bị ép đủ cách và chúng ta cũng cần sứ điệp đó là đừng tuyệt vọng mà hãy cứ vững lòng. Chúa có tình yêu thương và mối quan tâm đặc biệt đối với các con gái quý giá của Ngài. Ngài biết về những mong muốn, nhu cầu và nỗi sợ hãi của các chị em. Chúa là Đấng toàn năng. Hãy tin cậy Ngài. Tiên tri Joseph Smith đã dạy rằng những công việc, những dự định và những mục đích của Thượng Đế không thể bị thất bại và cũng không thể thành hư không được. Chúa đã ban những lời cam đoan tuyệt vời này cho các con cái đang gặp khó khăn của Ngài. Này, đây là lời hứa của Chúa với các ngươi, hỡi các ngươi là các tôi tớ của ta. Vậy nên, hãy vui lên và chớ sợ hãi. Vì ta là Chúa đang ở với các ngươi, và ta sẽ đứng bên các ngươi, và các ngươi phải làm chứng về ta, là Giêsu Kitô, rằng ta là con của Thượng Đế hằng sống. Chúa đứng gần chúng ta, và Ngài đã phán: điều gì ta nói với một người, tức là ta nói với tất cả, hỡi các con trẻ hãy vui lên, vì ta đang ở giữa các ngươi, và ta đã không rời bỏ các ngươi. Vì sau nhiều cơn hoạn nạn, phước lành sẽ đến. Thưa các chị em, tôi làm chứng rằng những lời hứa này được ban ra giữa những sự ngược đãi và thảm kịch cá nhân, áp dụng cho mỗi chị em trong những hoàn cảnh khó khăn ngày nay của các chị em. Chúng rất quý giá để nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy cứ vững lòng và vui mừng nơi phúc âm trọn vẹn khi chúng ta tiến bước qua những thử thách trên trần thế. Nỗi đau khổ và những thử thách là kinh nghiệm chung của trần thế. Sự tương phản là một phần thiết yếu của kế hoạch thiêng liêng để giúp chúng ta tăng trưởng. Và ở giữa tiến trình đó, chúng ta có sự bảo đảm của Thượng Đế rằng sự tương phản lâu dài trong thời vĩnh cửu sẽ không được cho phép khắc phục chúng ta. Chúng ta sẽ thành công với sự giúp đỡ của Ngài cùng với lòng trung tín và tính nhẫn nại của chúng ta. Giống như cuộc sống trần thế mà trong đó chúng là một phần tử, mọi nỗi đau khổ chỉ là tạm thời, trong những tranh cãi trước một cuộc chiến thảm khốc. Tổng thống Abraham Lincoln đã sáng suốt nhắc nhở những người nghe về sự khôn ngoan từ xưa rằng rồi điều này cũng sẽ qua đi. Như các chị em đã biết, những nghịch cảnh trên trần thế mà tôi nói tới, tức là điều làm cho khó được vững lòng, đôi khi xảy ra với chúng ta cùng với nhiều người khác, giống như hàng triệu người hiện đang vật lộn với một số ảnh hưởng tàn khốc của đại dịch COVID-19. Tương tự như vậy, ở Hoa Kỳ, hàng triệu người đang chịu đựng suốt một thời gian đầy thù hận và tranh chấp, dường như luôn đi kèm theo các cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng lần này lại nghiêm trọng nhất mà nhiều người lớn tuổi nhất trong chúng ta có thể nhớ được. Trên bình diện cá nhân, mỗi người chúng ta đều vật lộn riêng với một số nghịch cảnh trên trần thế, chẳng hạn như cảnh nghèo khó, sự phân biệt chủng tộc, sức khỏe kém, mất việc làm hoặc thất vọng, con cái ương ngạnh, hôn nhân tồi tệ hoặc không kết hôn, với những hậu quả của tội lỗi của chính chúng ta hoặc của những người khác. Tuy nhiên, giữa tất cả những điều này, chúng ta có lời khuyên dạy của Chúa là hãy vững lòng và tìm thấy niềm vui trong các nguyên tắc và những lời hứa của Phúc Âm, cũng như các thành quả làm việc của chúng ta. Lời khuyên dạy đó luôn luôn là như vậy cho các vị tiên tri và cho tất cả chúng ta. Chúng ta biết điều này từ kinh nghiệm của các vị tiền bối của mình và những gì Chúa đã phán với họ. Hãy nhớ lại hoàn cảnh của tiên tri Joseph Smith. Khi được nhìn qua góc độ cụ thể của nghịch cảnh, cuộc đời ông là một cuộc đời nghèo khó, đầy ngược đãi, thất vọng, buồn khổ trong gia đình và cuối cùng là sự tử đạo. Khi ông bị giam cầm, vợ con ông cùng các thánh hữu khác đã chịu đựng những nỗi gian khổ không thể tin được trong khi họ bị đuổi ra khỏi Missouri. Khi Joseph cầu xin sự giải thoát thì Chúa đáp, hỡi con của ta, bình yên cho tâm hồn ngươi. Nghịch cảnh và những nỗi thống khổ của ngươi sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn mà thôi. Và rồi, nếu ngươi biết kiên trì chịu đựng, thì Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cao. Ngươi sẽ chiến thắng tất cả các kẻ thù của mình. Đây là lời khuyên dạy riêng và vĩnh cửu mà đã giúp tiên tri Joseph giữ được bản chất vui vẻ, cũng như tình yêu thương và lòng trung thành với dân mình. Chính những đức tính này đã củng cố các vị lãnh đạo và những người tiền phong đã đi theo họ và cũng có thể củng cố anh chị em. Hãy nghĩ tới các tín hữu ban đầu đó. Họ đã nhiều lần bị xua đuổi từ nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, họ phải đối phó với những thử thách trong việc thiết lập nhà ở và giáo hội trong một vùng hoang dã. 2 năm sau khi nhóm người tiền phong đầu tiên đến thung lũng Great Salt Lake, họ vẫn phải đấu tranh để tồn tại trong khu vực không thân thiện đó. Hầu hết các tín hữu vẫn còn đang trên đường băng qua các vùng đồng bằng hoặc đang vật lộn để có được nguồn lực nhằm làm được việc đó. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo và các tín hữu vẫn hy vọng và vững lòng. Mặc dù chưa ổn định nơi quê hương mới của mình, vậy mà vào Đại hội Trung ương tháng 10 năm 1849, một làn sóng những người truyền giáo mới đã được gửi đi Bắc Âu, Pháp, Đức, Ý và Nam Thái Bình Dương. Trong thời kỳ mà những người tiền phong đã có thể cảm thấy đang ở dưới đáy sâu tuyệt vọng, thì họ lại đạt được những điều tuyệt vời. Và chỉ 3 năm sau, 98 người khác cũng được kêu gọi bắt đầu quy tụ dân Israel bị phân tán. Sau đó, một vị lãnh đạo giáo hội đã giải thích rằng những công việc truyền giáo này nói chung không phải là những sứ mệnh quá lâu. Có lẽ là từ 3 đến 7 năm sẽ là thời gian dài mà bất cứ người đàn ông nào sẽ vắng mặt trong gia đình mình. Thưa các chị em, đệ nhất chủ tịch đoàn quan tâm đến những thử thách của các chị em. Chúng tôi yêu thương các chị em và chúng tôi cầu nguyện cho các chị em. Đồng thời, chúng tôi cũng thường cảm ơn rằng những thử thách về thể chất của chúng tôi, ngoại trừ động đất, hỏa hoạn, lũ lụt và bão tố, thường ít hơn những người tiền nhiệm của chúng tôi đã gặp phải. Giữa những khó khăn gian khổ, thì lời trấn an của Chúa luôn luôn là hãy vui lên. Vì ta sẽ hướng dẫn các ngươi đi. Vương quốc là của các ngươi, và phước lành trong đó là của các ngươi, và của cải của sự vĩnh cửu là của các ngươi. Điều này xảy ra như thế nào? Điều này đã xảy ra như thế nào cho những người tiền phong? Ngày nay điều này sẽ xảy ra như thế nào cho các phụ nữ của Thượng Đế? Bằng cách tuân theo lời hướng dẫn của vị tiên tri, thì các cổng ngục giới sẽ không thắng được chúng ta. Chúa đã phán qua sự mặc khải vào tháng 4 năm 1830. Ngài phán, phải, Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi và khiến cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các ngươi và vì vinh quang của danh Ngài. Vậy thì, chớ sợ hãi, hỡi đàn chiên nhỏ bé, hãy làm điều tốt, hãy để mặc cho thế gian và ngục giới cấu kết với nhau chống lại mình. Vì một khi các ngươi đã xây dựng trên đá của ta, thì chúng không thể nào thắng thế được. Với những lời hứa của Chúa, chúng ta nức lòng và vui vẻ. Và với tấm lòng vui vẻ và gương mặt hớn hở, chúng ta tiến bước trên con đường giao ước. Hầu hết chúng ta không phải đưa ra những quyết định có tầm ảnh hưởng quyết liệt, giống như rời bỏ nhà cửa của mình để đi tới một vùng đất xa lạ. Các quyết định của chúng ta hầu như là trong các thói quen hàng ngày của đời sống. Nhưng như Chúa đã phán với chúng ta, chớ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì các ngươi đang đặt nền móng cho một công việc lớn lao. Và từ những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn. Có quyền năng vô biên trong giáo lý về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Đức tin không thể thay chuyển của chúng ta nơi giáo lý đó hướng dẫn các bước đường của chúng ta và mang lại cho chúng ta niềm vui. Nó soi sáng tâm trí của chúng ta và mang lại sức mạnh cùng sự tin tưởng cho hành động của chúng ta. Sự hướng dẫn và soi sáng cùng quyền năng này là các ân tứ đã được hứa mà chúng ta đã nhận được từ Cha Thiên Thượng. Bằng cách hiểu và tuân theo giáo lý đó trong cuộc sống của mình, kể cả ân tứ thiêng liêng về sự hối cải, chúng ta có thể được vững lòng khi giữ mình ở trên con đường hướng tới vận mệnh vĩnh cửu của mình, là sự đoàn tụ và tôn cao với Cha Mẹ Thiên Thượng nhân từ của chúng ta. Anh cả Richard G. Scott đã dạy, anh chị có thể đang gặp phải những thử thách chồng chất. Đôi khi, chúng quá mãnh liệt, liên tục đến mức anh chị em có thể cảm thấy rằng chúng vượt quá khả năng kiểm soát của anh chị em. Đừng một mình đối phó với thế gian. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ ngưng cậy nơi sự thông sáng của con. Cuộc sống nhằm là một thử thách, không phải là để anh chị em thất bại, mà là anh chị em có thể thành công khi vượt qua được. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch của Thượng Đế, Đức Chúa Cha và con trai của Ngài, Chúa Giêsu Kitô, là điều tôi làm chứng. Khi tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều sẽ kiên trì để đi đến đích của mình là Thiên Thượng, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Dear sisters, we express our sincere appreciation to each of you for sharing this evening with us. We thank the various choirs and others who have participated and gratefully acknowledge those who have assisted in preparing for this meeting in any way. Before hearing from our beloved prophet, President Russell M. Nelson, the choir will sing My Heavenly Father Loves Me. Following President Nelson's remark, the choir will close this meeting by singing More Holiness Give Me. We invite you to join the choir in singing the third verse as directed. The benediction will then be offered by Sister Catherine Reynolds, a member of the Relief Society General Board.
Những lời giảng dạy thật là kỳ diệu. Buổi chiều này thật đáng để ghi nhớ. Các chị em phụ nữ thân mến, tôi hân hạnh được có mặt với các chị em. Tôi rất thường nghĩ tới các chị em trong những tháng qua. Có hơn 8 triệu chị em phụ nữ trong giáo hội. Các chị em không những có số đông người mà còn có sức mạnh tinh thần để thay đổi thế giới. Tôi đã xem các chị em làm điều đó trong cơn đại dịch này. Một số chị em đột nhiên thấy mình đang tìm kiếm nguồn cung cấp khan hiếm hoặc một việc làm mới. Nhiều chị em đã dạy kèm cho các trẻ em và đi thăm hỏi với người hàng xóm. Một số chị em chào đón những người truyền giáo về nhà sớm hơn dự kiến, trong khi những người khác biến nhà của họ thành các trung tâm huấn luyện truyền giáo. Các chị em đã sử dụng công nghệ để kết nối với gia đình và bạn bè, phục sự những người nào cảm thấy cô độc và để học tài liệu hãy đến mà theo ta với người khác. Các chị em đã tìm ra những cách mời để làm ngày cho ngày Sa-bát thành một ngày vui thích, và các chị em đã may những cái khẩu trang bảo hộ hàng triệu cái. Với lòng trắc ẩn và tình yêu thương chân thành, tôi đồng cảm với nhiều phụ nữ trên khắp thế giới đã mất đi những người thân yêu. Chúng tôi khóc với các chị em và chúng tôi cầu nguyện cho các chị em. Chúng tôi ca ngợi và cầu nguyện cho tất cả những ai làm việc không mệt mỏi để bảo vệ sức khỏe của người khác. Các em thiếu nữ cũng rất phi thường. Mặc dù mạng xã hội tràn ngập sự tranh cãi, nhưng nhiều người trong số các em đã tìm cách khuyến khích người khác và chia sẻ ánh sáng của Đấng Cứu Rỗi. Thưa các chị em phụ nữ, các chị em đều rất hào hùng. Tôi kinh ngạc trước sức mạnh và đức tin của các chị em. Các chị em đã cho thấy rằng trong những hoàn cảnh khó khăn, các chị em vẫn dũng cảm tiếp tục. Tôi yêu thương các chị em và tôi cam đoan với các chị em rằng Chúa yêu thương các chị em và nhìn thấy công việc tuyệt vời mà các chị em đang thực hiện. Cảm ơn các chị em. Một lần nữa, các chị em đã chứng tỏ rằng các chị em thật sự là niềm hy vọng của Israel. Các chị em là hiện thân của những hy vọng mà Chủ tịch Hinckley đã có cho các chị em. Khi ông giới thiệu gia đình bản tuyên ngôn cùng thế giới cách đây 25 năm trong buổi họp Trung ương Hội Phụ nữ vào tháng 9 năm 1995, điều quan trọng là ông đã chọn để giới thiệu bản tuyên ngôn quan trọng này với các chị em phụ nữ của giáo hội. Khi làm như vậy, Chủ tịch Hinckley đã nhấn mạnh ảnh hưởng không thể thay thế được của phụ nữ trong kế hoạch của Chúa. Bây giờ, tôi muốn biết những gì các chị em đã học được trong năm nay. Các chị em đã tìm đến gần Chúa hơn, hay các chị em cảm thấy xa cách Ngài hơn? Và những thời sự đã khiến các chị em cảm thấy như thế nào về tương lai? Phải thừa nhận rằng Chúa đã nói về thời kỳ của chúng ta một cách nghiêm túc. Ngài đã cảnh cáo rằng trong thời kỳ của chúng ta, loài người sẽ mất can đảm và ngay cả những người chọn lọc nhất cũng có nguy cơ bị lừa dối. Ngài phán bảo tiên tri George Smith rằng hòa bình sẽ bị cất khỏi thế gian vì biết trước tai họa sẽ đến cho nhân loại. Tuy nhiên, Chúa cũng đã cung cấp một khái niệm về gian kỳ này sẽ phi thường như thế nào. Ngài đã soi dẫn cho tiên tri Joseph Smith để tuyên bố rằng công việc của những ngày sau cùng là một công việc có tầm cỡ lớn. Vinh quang của công việc này không thể diễn tả được và tính trọng đại của nó thì không có điều gì vượt qua được. Giờ đây, tính trọng đại có thể không phải là từ mà các chị em sẽ chọn để mô tả những tháng vừa qua. Chúng ta phải đối phó với những lời tiên tri đen tối lẫn những lời tuyên bố tuyệt vời về thời kỳ của chúng ta bằng cách nào? Chúa phán bảo với chúng ta cách thức đó với lời trấn an đơn giản nhưng tuyệt vời. Nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi. Đây thật là một lời hứa lớn lao. Đó là một lời hứa mà có thể thật sự thay đổi cách chúng ta nhìn tương lai của mình. Mới gần đây tôi đã nghe một người phụ nữ có chứng ngôn vững mạnh thú nhận rằng cơn đại dịch kết hợp với trận động đất ở thung lũng Salt Lake đã giúp cho người ấy nhận ra rằng mình đã không chuẩn bị như người ấy đã nghĩ. Khi tôi hỏi là người ấy đang ám chỉ cho lương thực hai chứng ngôn của người ấy thì người ấy cười và nói, vâng ạ. Nếu sự chuẩn bị là chìa khóa của chúng ta để đón nhận gian kỳ này và tương lai của chúng ta bằng đức tin, thì chúng ta có thể chuẩn bị tốt nhất bằng cách nào? Trong nhiều thập niên, các vị tiên tri của Chúa đã thúc giục chúng ta phải tích trữ lương thực, nước uống và dự trữ tài chính cho chút hoặc lúc hoạn nạn. Cơn đại dịch hiện nay đã củng cố thêm sự khôn ngoan của lời dạy đó. Tôi khuyên nhủ các chị em hãy áp dụng các biện pháp để chuẩn bị phần vật chất. Nhưng tôi còn quan tâm hơn về sự chuẩn bị về phần thuộc linh và cảm xúc của các chị em. Về phương diện đó, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều từ Tổng lãnh binh Moroni là vị chỉ huy của quân đội Navy. Ông đã đối phó với các lực lượng chống đối mạnh hơn, với số người đông hơn và hung dữ hơn. Vì vậy, Moroni đã chuẩn bị cho dân của mình theo ba cách thiết yếu. Trước hết, ông giúp họ lập ra những khu vực mà họ sẽ được an toàn. Ông gọi chúng là các nơi ẩn nấp an toàn. Thứ hai, ông chuẩn bị tinh thần cho dân chúng để họ biết trung thành với Chúa. Và thứ ba, ông không ngừng chuẩn bị cho dân của mình về phần vật chất hoặc thuộc linh. Chúng ta hãy xem xét ba nguyên tắc này. Nguyên tắc số 1, lập ra những nơi an ninh. Moroni đã củng cố mọi thành phố của dân Nephi bằng những bờ kè, pháo đài và tường thành. Khi đánh họ, quân La-man vô cùng ngạc nhiên về sự khôn ngoan của dân Nephi trong việc chuẩn bị các nơi ẩn nấp an toàn của họ. Cũng vậy, khi tình trạng hỗn loạn hoành hành xung quanh mình, chúng ta cần lập ra những nơi mà chúng ta được an toàn về phần vật chất lẫn thuộc linh. Khi ngôi nhà của các chị em trở thành nơi tôn nghiêm riêng với đức tin, nơi thánh linh ngự, thì ngôi nhà của các chị em trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên. Tương tự như vậy, các giáo khu của Sion nơi dung thân khỏi cơn bão tố vì chúng được hướng dẫn bởi những người nắm giữ các chìa khóa chức tư tế và thực hành thẩm quyền của chức tư tế. Khi tiếp tục tuân theo lời dạy của những người đã được Chúa cho phép để hướng dẫn mình, thì các chị em sẽ cảm thấy an toàn hơn. Đền thờ, ngôi nhà của Chúa, là một nơi an toàn không giống như bất cứ nơi nào khác. Ở đó các chị em được làm lễ thiêng ân với quyền năng của chức tư tế qua các giao ước thiêng liêng của chức tư tế mà các chị em lập. Ở đó gia đình của các chị em được làm lại gắn bó cho thời vĩnh cửu. Ngay cả trong năm nay khi việc tiếp cận các đền thờ của chúng ta đã bị hạn chế nghiêm ngặt, những lễ thiêng ân của các chị em đã cho phép các chị em liên tục tiếp cận quyền năng của Thượng Đế khi các chị em đã tôn trọng các giao ước của mình với Ngài. Nói một cách đơn giản, một nơi an toàn là bất cứ nơi nào mà các chị em có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Thánh Linh và được Ngài hướng dẫn. Khi Đức Thánh Linh ở cùng các chị em thì các chị em có thể giảng dạy lẽ thật, ngay cả khi nó đi ngược lại với những ý kiến phổ biến, và các chị em có thể suy ngẫm những câu hỏi chân thành về phúc âm trong một môi trường thuận lợi để tiếp nhận mặc khải. Các chị em phụ nữ thân mến, tôi mời các chị em lập ra một ngôi nhà chính là một nơi an toàn. Và tôi lặp lại với lời mời của tôi dành cho các chị em để gia tăng sự hiểu biết của các chị em về quyền năng của chức tư tế, cũng như về các giao ước và phước lành trong đền thờ. Việc có được những nơi an toàn mà các chị em có thể lui vào ẩn náu sẽ giúp các chị em đón tiếp tương lai bằng đức tin. Nguyên tắc số 2, chuẩn bị tâm trí của mình để trung tín với Thượng Đế. Chúng tôi đã thực hiện một dự án lớn để kéo dài tuổi thọ và năng suất của đền thờ Salt Lake. Một số người đã thắc mắc về sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, khi thung lũng Salt Lake hứng chịu một trận động đất với cường độ 5.7 vào đầu năm nay, ngôi đền thờ thiêng liêng này đã rung chuyển mạnh đến mức chiếc kèn trên bức tượng của thiên sứ Moroni đã rơi xuống. Cũng như cái nền móng của đền thờ Salt Lake phải đủ mạnh để chống chọi với thiên tai, nền móng thuộc linh của chúng ta cần phải vững chắc. Sau đó, khi những trận động đất theo nghĩa ẩn dụ làm gián đoạn cuộc sống của mình, thì chúng ta có thể đứng vững vàng và cương quyết nhờ vào đức tin của chúng ta. Chúa dạy chúng ta cách gia tăng đức tin của mình bằng cách tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng cách học hỏi và cũng bằng đức tin. Chúng ta củng cố đức tin của mình nơi Chúa Giêsu Kitô khi cố gắng tuân giữ các lệnh truyền của Ngài và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Hơn nữa, đức tin của chúng ta gia tăng mỗi khi chúng ta thực hành đức tin của mình nơi Ngài. Đó là ý nghĩa của việc học hỏi bằng đức tin. Ví dụ, mỗi lần chúng ta có đức tin để tuân theo luật pháp của Thượng Đế, ngay cả khi có những ý kiến phổ biến coi thường chúng ta, hoặc mỗi lần chúng ta chống lại trò giải trích hoặc những ý thức hệ mà ca tụng việc vi phạm giao ước, thì chúng ta đang thực hành đức tin của mình, rồi sau đó gia tăng đức tin của mình. Hơn nữa, có ít điều xây đắp đức tin hơn là việc thường xuyên mải mê với sách Mặc Ngôn. Không có cuốn sách nào khác làm chứng về Chúa Giêsu Kitô với quyền năng và sự rõ ràng như vậy. Các vị tiên tri của sách này như được Chúa soi dẫn đã nhìn thấy thời kỳ của chúng ta và chọn giáo lý cùng các lẽ thật mà giúp ích nhiều nhất cho chúng ta. Sách Mạc Môn là sách hướng dẫn sinh tồn ngày sau của chúng ta. Dĩ nhiên, sự an toàn tột bậc của chúng ta có được khi chúng ta kết nối với Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống mà không có Thượng Đế là một cuộc sống tràn ngập nỗi sợ hãi. Cuộc sống có Thượng Đế là một cuộc sống tràn ngập bình an. Đây là do cách các phước lành thuộc linh đến với người trung tín. Việc tiếp nhận sự mặc khải cá nhân là một trong những phước lành lớn nhất trong số các phước lành đó. Chúa đã hứa rằng nếu chịu cầu xin thì chúng ta có thể nhận được điều mặc khải này đến điều mặc khải khác. Tôi hứa rằng khi các chị em gia tăng khả năng của mình để nhận được sự mặc khải thì Chúa sẽ ban phước cho các chị em với sự hướng dẫn gia tăng cho cuộc sống của các chị em với những ân tứ vô hạn của Thánh Linh. Nguyên tắc số 3. Không bao giờ ngừng chuẩn bị. Ngay cả khi mọi thứ đều tốt đẹp thì tổng lãnh binh Moroni vẫn tiếp tục chuẩn bị dân của mình. Ông không bao giờ ngừng lại, ông không bao giờ trở nên tự mãn. Kẻ nghịch thù không ngừng tấn công. Vì vậy chúng ta không bao giờ có thể ngừng chuẩn bị. Chúng ta càng tự lực về mặt vật chất, cảm xúc và thuộc linh thì chúng ta càng được chuẩn bị hơn để chống lại những cuộc tấn công liên tục của Satan. Các chị em thân mến, các chị em rất tài giỏi trong việc lập ra những nơi an toàn cho chính mình và những người mà các chị em yêu thương. Hơn nữa, các chị em có thể có lễ thiên ân, thiên liêng mà cho phép các chị em xây đắp đức tin nơi người khác theo những cách đầy thuyết phục và các chị em không bao giờ ngừng lại. Các chị em đã cho thấy điều đó một lần nữa trong năm nay. Xin hãy tiếp tục. Sự thận trọng của các chị em trong việc bảo vệ ngôi nhà của mình và giúp những người mà các chị em yêu thương có được đức tin lớn lao hơn sẽ gặt hái được phần thưởng cho các thế hệ mai sau. Các chị em thân mến, chúng ta có rất nhiều điều để mong đợi. Chúa đang đặt các chị em ở nơi đây bây giờ vì Ngài biết các chị em có khả năng đối phó với những phức tạp của phần sau của những ngày sau này. Ngài biết các chị em sẽ thấu hiểu công việc vĩ đại của Ngài và thiết tha giúp đỡ để nó được thành công. Tôi không nói rằng những ngày phía trước sẽ dễ dàng, nhưng tôi hứa với các chị em rằng tương lai sẽ huy hoàng cho những ai đã sẵn sàng và tiếp tục chuẩn bị để làm công cụ trong tay của Chúa. Các chị em thân mến, chúng ta chớ chịu đựng trong thời điểm này không thôi. Chúng ta hãy đón nhận tương lai bằng đức tin. Những thời kỳ đầy biển động là cơ hội để chúng ta phát triển về mặt thuộc linh. Đó là những thời kỳ mà ảnh hưởng của chúng ta có thể hữu hiệu hơn nhiều so với những thời kỳ yên ổn hơn. Tôi hứa rằng khi chúng ta lập ra những nơi an toàn, chuẩn bị tâm trí của chúng ta để trung tín với Thượng Đế và không bao giờ ngừng chuẩn bị, thì Thượng Đế sẽ ban phước cho chúng ta, Ngài sẽ giải thoát chúng ta, phải vì Ngài sẽ phán sự bình an vào tâm hồn chúng ta và sẽ ban cho chúng ta một đức tin lớn lao và khiến chúng ta thấy mình có thể đặt hy vọng vào sự giải thoát nơi Ngài. Khi các chị em chuẩn bị đón nhận tương lai bằng đức tin, thì những lời hứa này sẽ là của các chị em. Tôi làm chứng như vậy, với tình yêu thương của tôi dành cho các chị em và sự tin tưởng của tôi nơi các chị em. Trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thưa cha thiên thượng kính mến, chúng con đến trước cha với tư cách là các chị em toàn cầu và là các con gái của cha. Chúng con cảm tạ về thời gian tốt đẹp cùng nhau này và về món quà của con của cha để giảng dạy và làm chứng qua quyền năng của Đức Thánh Linh đến mỗi tấm lòng của chúng con. Chúng con cảm tạ về những tôi tớ chọn lựa mà cha đã kêu gọi để giảng dạy chúng con và làm ống dẫn mặc khải trong thời của chúng con. Chúng con biết và nhận thức rằng chúng con được ban phước để có vị tiên tri tại thế, ngay cả Chủ tịch Nelson. Và chúng con yêu mến, kính trọng và tán trợ ông và cầu xin sự bao bọc yêu mến của cha trên ông trong vai trò thánh của ông. Chúng con cảm tạ về món quà của sự hiểu biết rằng chúng con là con gái của cha, rằng có quyền năng trong bản cách tự nhiên của mình, và chúng con cũng nhận biết cha muốn chúng con đến cùng cha và bỏ xuống gánh nặng và để được chữa lành và an ủi bởi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, và rằng tình yêu thương của Ngài sẽ chinh phục những điều mà chúng con đang tranh đấu hay những nỗi đau lòng mà chúng con đang tìm kiếm sự an ủi. Chúng con cảm tạ về nơi ẩn náu của đền thờ và phước lành để đi đến đó, để đem vào nhà và vào cuộc sống cá nhân của chúng con, và cầu xin rằng chúng con có thể luôn xứng đáng và sẵn lòng để tham dự và được xứng đáng với nơi thánh thiện ấy. Và chúng con lần nữa cảm tạ cha về phiên họp này hôm nay, về quyền năng của sự đoàn kết mà chúng con an hưởng, và về niềm hy vọng và phước lành của tình yêu thương, lòng bác ái và sự chăm sóc dịu dàng của cha. Chúng con dâng lòng biết ơn ngay bây giờ trong sự khiêm tốn và nói những điều này một cách khiêm nhường trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of the Women's Session of the 190th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session was provided by a variety of choirs from previous women's sessions. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.